chúng hữu tình lớn làm bậc thượng thủ, nên gọi là ma tát, phải không? Như vậy cái chữ ma tát có nghĩa là lớn, là trên hết trong cái số người đó, nên gọi đó là ma tát. Như vậy gọi đó là bồ tát lớn. Thì chữ ma tát đó theo Phật nói nghĩa thì nó chỉ là lớn thôi. Ở đây ngài Xá Lợi Tử ngài nói dùng biện tài, ngài thưa Xá Lợi Tử bạch Phật, con dùng biện tài thưa nói bồ tát do nghĩa này gọi là ma tát, cuối xin Thế Tôn cho con nói. À, như vậy thì cái nghĩa chánh của ma ha đó là lớn, Phật đã nói tên rồi. Nhưng ở đây ngài Xá Lợi Tử ngài muốn giải thích thêm, tức là giải thích rộng. Phật bảo Xá Lợi Tử nay chính phải lúc tùy ý ông nói. Thì Xá Lợi Tử thưa, do chi bồ tát có phương tiện khéo léo, vì các hữu tình tuyên thuyết pháp yếu, kiến đoạn chấp ngã, chấp hữu tình, chấp mạng, chấp bổ đặc già la, chấp có, chấp trong, chấp đoạn, chấp thường, chấp tác ca gia và các thứ chấp kiến. Ý nghĩa này gọi là ma ha tát. À, như vậy thì cái hiểu của ngài Xá Lợi Tử ngài nói rằng bồ tát mà sở chỉ gọi là ma ha tát, tức là gọi là bồ tát lớn, vì những vị bồ tát đó có cái phương tiện khéo léo, thương xót chúng hữu tình, vì chúng hữu tình mà tuyên thuyết pháp yếu để dạy họ phá giết những cái chấp, những chấp ngã nè, chấp hữu tình nè, chấp mạng nè. Giống Kinh Kim Cang nói không? Kinh Cang nói sao đó? Ngã nhân chúng sanh họ giả, hạ đoạn giết tất cả cái chấp, về ngã nhân chúng sanh họ giả, chấp có, chấp không, chấp đoạn, chấp thường, về chấp tất cả những cái kiến chấp, về thân tác ca gia là thân kiến và các thứ chấp kiến khác, vì dạy cho người ta phá tất cả cái chấp đó thì gọi đó là ma ha tát, tức là bồ tát lớn. À, đó là nghĩa rộng do ngài Xá Lợi Tử nói. Giờ tới cái nghĩa ngài Thiện Thiện nói. Thiện Thiện bạch Phật, con dùng biện tài ưa nói bồ tát do nghĩa này gọi là ma ha tát, cứ xin Thế Tôn cho con nói. Phật bảo Thiện Thiện, nay chính phải lúc tùy ý ông nói. Thiện Thiện bạch Phật, Thiện Thiện bạch, do chư Bồ Tát vì muốn chứng nhất thế chi trí, phát tâm Bồ Đề, tâm vô lậu, tâm vô đẳng đẳng, tâm chung với tâm thanh văn độc giác, với tâm đối với tâm như thế cũng không chấp trước. Ý nghĩa này gọi là ma ha tát. Bởi tại sao? Vì nhất thế chi trí là trên vô lậu, không xa trong tam giới. Tâm cầu nhất thế chi trí cũng là trên vô lậu, không xa trong tam giới. Đối với tâm như thế không nên chấp trước, thế nên Bồ Tát gọi là ma ha tát. Như vậy thì chúng ta mới thấy ngài Xá Lợi Tử đứng một mặt, ngài Thiện Thiện đứng một mặt. Ngài Xá Lợi Tử đứng mặt nào, ngài Thiện Thiện đứng mặt nào? Ngài Xá Lợi Tử thì đứng về mặt lợi tha, phải không? À, dịch đứng về mặt lợi tha thì ngài định nghĩa Bồ Tát lớn, nghĩa là những vị đó có cái phương tiện khéo léo, vì chúng sanh, vì chúng hữu tình, dạy họ giúp tất cả những cái chấp, cho nên gọi đó là Bồ Tát lớn. Đó là đứng về mặt lợi tha. Còn ở đây ngài Thiện Thiện thì đứng về cái bản thân mình. À, cho nên nói rằng Bồ Tát mà sở dĩ gọi là Bồ Tát lớn là gì? Muốn chứng nhất thế chi trí. Nhất thế chi trí là trí sao? Thì thường trong kinh có nói ba trí: nhất thiết trí, nhất thiết chi trí, nhất thiết chuẩn trí. Nhất thiết trí là chỉ cho tất cả những vị giác ngộ từ A-la-hán cho tới Bồ-Tát cho tới Phật đều có Nhưng mà nhất thế trí trí thì dành riêng cho Phật, vì cái trí này vượt hơn cái trí của A-la-hán là duyên giác. Rồi nhất thế chủng trí là cũng là cái trí của Phật nữa. Mà tại sao Phật lại có hai trí trí? Nhất thiết trí trí đủ rồi mà lại còn nhất thiết chủng trí gì nữa? Bởi vì trong đây cái chia ra hai phần, nói rằng nhất thiết trí đức tính về gọi là hiện tượng giới giác ngộ tất cả, còn nó nhất thiết chủng trí là đứng về mặt sai biệt giới. À, sai biệt giới tức là chủng là loại đó, nghĩa là trong cái sai biệt giới mà hiểu thấu tất cả. Mà thường hai cái thứ trí này, các kinh đại thừa hay gọi là căn bản trí và sai biệt trí. Như vậy căn bản trí nó tương tự như trí gì ở đây? À, nhất thế trí trí, thành cái trí này ở trong kinh cũng có định nghĩa là cái bản giác hay là cái tính giác của chúng sinh. Gọi là cái tính giác đó là cái sẵn có của tất cả chúng ta, nhưng mà mình mê lầm mình không thấy, và sau khi giác ngộ rồi mới thấy. Thì cái trí đó là cái trí thành Phật thì mới thấy được cái trí đó, cho nên gọi là nhất thế trí trí. Cái trí đó là trí ở Phật, mà cái trí đó là cái tánh giác sẵn có. Cho nên nói rằng khi mình phát cái tâm mà cầu nhất thế trí trí đó, thì cái tâm đó nó không còn xa trong tam giới. À, tâm đó cũng là trên vô lậu, không xa trong tam giới nữa. Như vậy thì mới biết nhất thiết trí trí có thể gọi là căn bản trí, còn nhất thiết chủng trí có thể gọi là sai biệt trí. À, phải hiểu rõ như vậy. Còn cái nhất thiết trí không á, thì đó là chung, là trí chung của tất cả. Bởi vậy nên đây mới nói rằng thì không chung với tâm thanh văn đập giác vân vân đó. Đối với tâm như thế cũng không chấp trước, tuy rằng ác tâm cầu nhất thiết trí trí mà không có chấp trước. Ý nghĩa này gọi là Mahatát, mình cầu giác ngộ trí Phật mà không có chấp. Bởi tại sao? Để giải thích. Vì thích thế trí trí là chân vô lậu. À, cái thế trí trí là cái chân thật không còn sân diệt nữa. Bởi chân thật không còn sân diệt cho nên không có bị trầm luân trong tam giới. Đối với tâm như thế không nên chấp trước. Cái tâm mà chân thật đó vừa có một cái bám một cách nào thì nó đã biến thành nó sinh diệt rồi. Vì vậy mà không nên chấp trước. Mà Bồ Tát được như vậy đó thì gọi là Ma Ha Tát, là Bồ Tát lớn. Thì như vậy, hãy chú thấy các đệ tử Phật giải thích hay hơn Phật không? Hay hơn không? Nói là Phật thì đơn giản thôi, phải không? Phật nói là thế nào là một Ma Tát? Ma Tát có nghĩa là lớn, ở trong chúng ngược tình đó, vì đó là lớn hơn hết, trên hết thì gọi đó là Ma Tát. Thì qua hai ông đệ tử, ông giải Ma Tát là gì? Ma Tát nghĩa là những vị Bồ Tát mà khéo léo dùng mọi phương tiện giáo hóa để cho chúng hữu tình dẹp tất cả cái chấp, sạch hết những cái chấp. Người mà giáo hóa được như vậy gọi là Ma Tát. Rồi ông nữa nói rằng Ma Tát có nghĩa là cái người phát tâm cầu được cái trí hoạch, cái trí đó vượt hơn thanh văn duyên giác, cái trí đó nó không còn bị rơi trong tam giới nữa, và cái trí đó được rồi cũng không chấp chấp, thì đó gọi là Ma Tát. Thì như vậy cái nghĩa kia thì nó Ma Tát là cái người giáo hóa tất cả chúng hữu tình không còn chấp trước. Cái nghĩa này là cái người Bồ Tát là cái người phát tâm cầu được cái trí tuệ căn bản của Phật, nghĩa là chứ không kẹt thanh văn duyên giác, mà được cái trí đó rồi cũng dễ không chấp trước, thì đó là Ma Tát. Thì như vậy bên nay nặng như đại tha mà giải, bên nay nghiêng thì tự lợi mà giải, hai cái giải nó khác nhau. Như vậy thì các ngài có hơn Phật không mà giải rộng vậy? Ví dụ bây giờ có khi nào đó tôi có ai hỏi nghĩa gì thì tôi giải thích cách đơn giản,
rồi có chú nào đó nó thưa thầy con có ý kiến giải về cái đó thì cho giải, thì chú này giải thế này, thì chú khác nó thưa thầy con có ý kiến giải về cái đó thì cho giải, thì là giải được cái kia, thì mỗi người giải mỗi cách, nhưng mà có trái với cái nghĩa Mahātāt hay không? À đó, như vậy thì tuy rằng đệ tử Phật giải nhưng không có trái với cái ý nghĩa của Phật dạy. Rồi đó là mình hiểu được Bồ Tát và Ma Ha Tát rồi, phải không? Giờ đọc tiếp. Ngài Xá Lợi Tử mới hỏi Ngài Thiện Hiện, tức là huynh đệ hỏi nhau: do nhân duyên gì tâm như thế cũng không chấp trước? À, vì giờ hồi nãy nói rằng phát cái tâm mà cầu vô thượng, cầu thích thế chí trí đó mà cũng không có chấp trước cái tâm đó. Nó hỏi do nhân duyên gì tâm thế cũng không chấp trước? Ngài Thiện Hiện đáp: các tâm như thế không tâm tánh nên không chấp trước. À, cái câu trả lời đơn giản: các tâm như thế không tâm tánh nên không chấp trước. Trả lời để nghe dễ hiểu một chút. Bởi vì cái tâm như thế nó không có cái chính của tâm. Mình nói cái khác, tất cả cái tâm như thế nó không có cái nghĩa sẵn có và cố định, cho nên không chấp trước. Chỉ tánh đó, mấy chữ nhớ chữ tánh đó, nó có hai nghĩa: sẵn có và cố định. Như bình thường mình hay nói tánh tôi nóng lắm, thì như vậy mình đã nói lên cái gì? Cái nóng là cái sẵn của tôi rồi, phải không? Và cái đó sửa không được. Như vậy là sẵn có và cố định thì gọi đó là tánh. Đó, như vậy nói tánh có nghĩa là sẵn có và cố định. Như vậy mình phát tâm, tất cả những cái tâm đó mình phát ra thì có phải là cái sẵn có và cố định không? Nếu mà ví dụ như giờ mình phát tâm cầu thành Phật, nếu nó sẵn có cố định thì đâu đợi mình phát, phải không? Mà mình phát là tức là không phải là sẵn có, không phải là cố định rồi. À, vì vậy mà nói các tâm như thế không tâm tánh nên không chấp trước. Mà đã là không phải sẵn có cố định, chấp trước cái gì? À, đó là cái ý nghĩa của Ngài Thiện Hiện đáp. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Tử không chịu, còn bẻ lại một cái nữa. Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: tâm ấy là có phi tâm tánh chăng? À, ông nói cái đó là không tâm tánh. Bây giờ hỏi tâm ấy lại có cái phi tâm tánh chăng? À, tức là ông muốn trở qua các thị phi, thị tâm phi tâm. Thì Ngài Thiện Hiện hỏi lại Xá Lợi Tử, hỏi như vậy thì bây giờ trả lời thì kẹt, nếu trả lời thì có thị có phi, cho nên Ngài không trả lời mà Ngài dặn trở lại: cái phi tâm tánh này hoặc có hoặc không có thể được chăng? Ông nói cái có cái phi tâm á, phi tâm tánh thì cái đó là có phi tâm tánh và không có phi tâm tánh được không? Thì hồi nãy ông kia ông đặt như vậy thì có cái phi tâm, có cái phi tâm tánh sao? Mà nếu có cái phi tâm tánh thì tức như có cái thị tâm tánh, là thị phi có hiện. Thành ra tức là muốn gài bẫy cho ông mà nó kẹt, với trả lời nó có hoặc nó không thì cũng kẹt, cho nên ông này ông không trả lời. Ông nói cái tâm đó đó, cái phi tâm tánh mà ông nói đó, cái đó là có là không, ông chấp nhận không? Ông chấp nhận nó là có, ông chấp nhận nó là không không? Nếu chấp nhận là có là không thì kẹt mỗi bên. Rồi ông nọ ông mới biết, ông mới đáp: không được, không nói nó là có mà cũng không nói là không. À, mà đã không nói có, không nói không thì còn gì là phi tâm tánh? Cho nên Ngài Thiện Hiện nói cái phi tâm tánh này hoặc có hoặc không đã không thể được, tại sao hỏi tâm ấy là có phi tâm tánh chăng? Ông không nhận nó là có là không mà còn hỏi có cái phi tâm tánh không, nghĩa là sao? Đó, Ngài Xá Lợi Tử khen Thiện Hiện
lần hai. Đúng như vậy. Phật nói nhân giả trụ định vô tránh, rất là bậc nhất, quả như lời Thánh nói.
Mình có cái giả, khi người ta hỏi mình dễ bị kẹt.
Và hỏi có hay không, cái mình liền trả lời qua một bên. Hỏi trả lời qua bên thì mình bắt kẹt ngay chỗ này rồi. Cho nên khi nào mà ta đã đặt thành vấn đề có không thì phải chuyển liền. Thì như vậy mới khỏi kẹt. Mà cái khéo của Ngài Thiên Viện là vậy.
À, khi nó có cái phi tâm tánh chăng thì Ngài không trả lời có hay không. Hỏi giờ ông nhận cái phi tâm tánh là có là không được không? Nếu ông nhận cái đó thì tôi mới trả lời cho ông. Ông nói không có, không có thể có, không biết không. Đã không có, ông không, ông hỏi có cái phi tâm tánh là sao?
Thì ông nói ông tự kẹt. Như vậy cái lối lý luận của người xưa nó khéo léo. Chứ không có như mình hỏi cái hồi cũng có kẹt. Rồi đọc tiếp. Không thưa, đây ngày mãn từ tử, ngày mãn từ tử là dịch âm chữ gì, dịch nghĩa chữ gì, nhớ không? À, đó cũng tên Phú Long Na nữa đó, mà cái ngày mãn từ tử này là ngày Phú Long Na mà giỏi thuyết pháp mà trong Phật đại đệ tử Phật đó. Ngày mãn từ tử, bạch Phật, con dùng biện tài đưa nói Bồ Tát, do nghĩa này gọi là Ma Tát, cứ xin thể con cho con nói. Bây giờ tới phiên Ngài, Phật bảo mãn từ tử, nay chính phải lúc tùy ý ông nói. Mãn từ tử thưa, do chư Bồ Tát khắp làm lợi ích tất cả hữu tình mặc giáp đại công đức, vì pháp vú đại thừa, vì nương đại thừa, gọi là Ma Ha Tát. Như vậy ở đây ngài Tát, ngài mãn từ tử, ngài nói mấy nghĩa mà thành Bồ Tát Ma Ha Tát. Nghĩa thứ nhất ấy, là những vị Bồ Tát làm lợi ích tất cả chúng hữu tình, mặc giáp đại công đức, mặc cái giáp đại công đức để làm lợi ích cho tất cả chúng hữu tình, đó là mặc lợi tha, phải không? Vì pháp thú đại thừa, chữ pháp thú là tiến đến, pháp là tiến, thú là đến, tiến đến đại thừa, vì nương đại thừa, hay gọi là Ma Ha Tát. Chữ đại thừa tức là, chữ thừa là ngồi, là cởi đó, ngồi xe hay là cởi xe, ngồi xe lớn thì cởi xe lớn, thì gọi đó là đại thừa. Thì đây là một cái nghĩa thông dụng. Còn cái nghĩa chính của nó là đại thừa, tức là để chỉ cho cái tâm mà ba cái thể tướng dụng đều là lớn hết đó, thì gọi đó là đại. Thì đây gọi là vì nương tiến tới cái đại thừa, vì nương đại thừa cho nên gọi là Ma Ha Tát. Như vậy nghĩa thứ nhất là vì lợi ích cho tất cả chúng hữu tình, nghĩa thứ hai vì nương đại thừa và phát thú đại thừa nên gọi là Ma Ha Tát. Đó là cái nghĩa của ngài mãn từ tử nói, tức là dung hội cả hai bên, phải không? Lợi tha và tự lợi. Ngài Thiên Hiện bạch Phật, như Thế Tôn nói, chư Bồ Tát Ma Tát mặc giáp đại công đức, ngang chừng nào gọi là Bồ Tát Ma Tát mặc giáp đại công đức, gọi là mặc giáp đại công đức. Vậy chứ ngang đâu mà gọi là mặc giáp đại công đức? Thế nên nói mặc giáp đại công đức xung xuông ăn rồi biết, phải không? Đó là một cái câu hỏi của ngài Thiện Hiện. Phật cũng bảo Thiện Hiện, chư Bồ Tát Ma Tát khởi nghĩ thế này, ta nên độ vô lượng vô số vô biên hữu tình vào vô dư y bát niết bàn. Tuy độ vô lượng vô số vô biên hữu tình vào vô dư y bát niết bàn mà không có pháp và chúng hữu tình được niết bàn. Thì như vậy câu này giống Kinh Kim Cang không? Nhưng mà Kinh Kim Cang đó là đứng về mặt hàng phục tâm, phải không? Thì nói rằng muốn hàng phục tâm thì phải
Đó tất cả chúng hữu tình hoặc hữu tưởng hoặc vô tưởng nhân dân đưa vào dưới ý bát cái bàn mà không có thấy chúng sanh nào được như bàn. Thì ở đây thì nói nó có ý khác hơn là những vị Bồ Tát lớn đó nghĩ thế này: ta phải đổi vô lượng, vô số, vô biên hữu tình và vô y bát nước bàn. Tuy đổi vô lượng, vô số, vô biên hữu tình và vô y bát nước bàn mà không có pháp và chúng hữu tình được nước bàn. Không có pháp và chúng hữu tình được nước bàn. Tại sao vậy? Nà, thì cái câu đó thì giải thích được sao? Bởi tại sao đó? Vì các pháp, các tánh, pháp tánh nên như thế. Vì các pháp và cái pháp tánh nó là phải như vậy. Phải như vậy làm sao? Tại ví dụ, ví như thầy Nguyễn Phật hoặc đệ tử ở ngã tư đường quá ra đông người lại giết hại nhau, ý ông nghĩ sao? Trong đây thật có việc giết hại nhau chăng? Đó. Như vậy thì cái người mà do người ta phục ra và cái người khác cũng do phục ra và hai bên mà đánh giết nhau thì như vậy có tự giết nhau thiệt không? Có không? Như vậy cái người phục ra không thiệt thì cái giết hại nhau có thiệt được không? Thì cái người phục ra là ví dụ cho cái gì? Chúng hữu tình, mà cái giết hại nhau là ví dụ cho pháp. Nói pháp độ tất cả chúng hữu tình và vô dư y bát nước bàn mà không có chúng hữu tình được độ và không có cái pháp để nói, thì tại sao vậy? Vì nó như quyển như quá, nó không có một pháp nào thiệt hết, không có một chúng hữu tình thiệt, không có một pháp thiệt. Mà hữu tình không thiệt, pháp không thiệt thì chấp vào chỗ nào, phải không? Bởi vậy cho nên độ tất cả mà không có pháp thì chúng hữu tình được niết bàn. Cái gì đó không có thiệt. Cũng như là hai bên họ hiện ra người, rồi những người quá hiện họ chém giết nhau, thì cái người quá hiện đã là không thiệt, thì sự chém giết nhau cũng là không thiệt, phải không? Như vậy thì người đó là chỉ cho hữu tình, mà sự chém giết nhau chỉ cho cái pháp, cả hai đều không thiệt. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu thêm được cái ý nghĩa độ tất cả chúng hữu tình mà không có chấp hữu tình được độ và có cái pháp để độ, là vì hữu tình và pháp đều như quyển như hóa, phải không? Đó là cái nhan trình đó gọi là mặt giác đại công đức đó. Hiện hiện thưa bạch Thế Tôn, không có, tức là trả lời câu hỏi có giết hại nhau chăng, thì ngài trả lời không có. Còn bảo thiện hiện, chư Bồ Tát Ma Tát cũng như vậy, tuy độ vô lượng, vô số, vô biên hữu tình và vô y bát niết bàn như thế mà không có pháp và các hữu tình được niết bàn. Nếu Bồ Tát Ma Tát nghe nói việc như thế không kinh sợ, cũng không lưu tục, đó là Bồ Tát Ma Tát mặc giác đại công đức. Như vậy người nào nghe tới đó mà không có kinh sợ, không lưu tục đó là mặc giác đại công đức. Như vậy thì quý vị thấy mình nghe mình có sợ không? Có lưu tục không? Sao biết không sợ, sao không biết không lưu tục? Bởi vì đa số chúng ta tu đều có cái niệm tu là chứng thành Phật quả đạt đến trước bàn, phải không? Thành nó thấy có cái người tu và cái quả chính, phải không? Mà bây giờ nói người tu không thiệt, quả chính không thiệt, không sợ nó được. Thế vậy tu làm gì hai cái không thiệt hết, phải không? Nghe như vậy mà vẫn không có tư tục thì tất nhiên người đó mới thấu triệt được cái lý các pháp duyên khởi nguyện, không sợ. Còn nếu mà còn thấy nó là thiệt thì là phải sợ. Nó là bởi vì còn thấy mình thiệt, cho nên mình mới khởi tâm tu và cầu quả chứng. Thì mình tu thiệt và quả chứng thiệt, quả thấy thiệt cho nên mình hăng hái mình tu, phải không? Mà bây giờ mình tu không thiệt, quả chứng không thiệt, làm sao hăng hái tu được? Mà nếu không hăng hái tu có lui tục không? Đó là lui tục, phải không? Như vậy, mà nghe nói như vậy đó, không có người được Niết Bàn, không có pháp đưa đến Niết Bàn, và không có người được Niết Bàn. Nghe vậy thì quản đó rồi, phải không? Vừa sợ mà quản rồi phải hết tu tù, thì đó là lưỡng tục. Nghe đó mà chúng ta vẫn an lòng, thấy rõ ràng các pháp như quyển, thanh là như quyển, cái pháp mà Niết Bàn cũng như quyển, hiểu được như vậy, tin chắc như vậy, đó là mặt giác đại thông tin. Bây giờ ở đây có mấy người được mặt giáp đó rồi? Mặt giáp đại không biết là như vậy. Thiện hiện bạch Phật, như con hiểu nghĩa Phật nói, chư Bồ Tát Na Tát không mặt giáp công đức, ấy là mặt giáp đại công đức. Ngài hiện Ngài lại tiến thêm một bước nữa. Ngài nói rằng là không mặc giáp công đức, ấy là mặc giáp đại công đức. Phật bảo thiện hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Chư Bồ Tát Ma Tát không mặc giáp công đức, ấy là mặc giáp đại công đức. Bởi tại sao? Vì nhất thế trí trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Chư Bồ Tát Ma Tát vì muốn lợi ích hữu tình kia nên mặc giáp công đức. Nghĩa là sao? Ở trên thì nói mặc giáp công đức, thì ở dưới này Ngài thì Ngài nói không mặc giáp công đức, ấy gọi là mặc giáp công đức. Không mặc mới gọi là mặc. Thì ở đây Phật khen, đúng vậy, đúng vậy. Đó là chư Bồ Tát Ma Tát không mặc giáp công đức, ấy là mặc giáp đại công đức. Tại sao mà không mặc gọi là mặc giáp đại công đức? Thì đây Phật mới giải thích. Vì cái nhất thế trí trí, như hồi nãy nói là cái căn bản trí, cái căn bản trí đó là cái trí sẵn có, phải không? Sẵn có mà không có sinh không có diệt, không có mà không sinh không diệt thì làm gì có tạo có tác, phải không? Không sinh không diệt thì không tạo không tác. Mà tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Như vậy thì bởi vì cái nhất thế trí trí là cái không sanh không diệt, bởi không sanh không diệt nên không tạo không tác. Mà nếu mình có nhất thế trí trí thì tất cả hữu tình có cái đó hay không? Cũng có. Thì như vậy tất cả hữu tình cũng không tạo không tác. Nhưng mà chư Bồ Tát vì muốn lợi ích cho hữu tình kia nên mặc giáp công đức. Đúng về lý á, thì thấy rằng cái nhất thế trí trí này không phải do tạo tác mà được, mà đâu phải riêng mình tu rồi mới có cái đó, mà tất cả hữu tình đều có, mà tất cả hữu tình đều có thì đâu có phải là tạo tác mà có cái trí đó. Nhưng mà vì phương diện lễ cho chúng sanh, ai cũng có cái căn bản trí, phải không? Mà họ không nhận ra. Bây giờ vì phương tiện để cho họ nhận ra, giáo hóa họ, để cho họ nhận ra cái đó, gọi đó là cái người giáo hóa vậy, gọi là gì? Đó là mặt giáp đại công đức. Như vậy đứng về lý thì không có mặt giáp công đức, nhưng mà đến việc sự về phương lễ chúng sanh chúng hữu tình cho nên gọi là mặt giáp đại công đức. Nó khó là mấy cái chỗ đó, nên đọc kinh Bát Nhã mà không có kéo thì đọc hồi thì nó ngán ngược cái xuôi, không biết nói cái gì. Gương nói mặt giáp công đức hồi cũng không có, không có mặt giáp công đức. Những hồi khắc mặt giáp công đức ấy gọi là mặt giáp công đức, không hiểu sao nói. Nhưng mà sự thật nó rất là hay. Bởi vì nói này thì tôi cũng nhắc lại cái hết sức là đơn giản để chúng nhớ. Như mình mỗi khi mình tụng kinh tám mặt á, năng lễ sở lễ tánh không tịch, thì như vậy hai câu đó là lý rồi. Tức là thấy mình là năng lễ hoặc là sở lễ, nơi mình tự tánh không tịch, nơi Phật cũng tự tánh không tịch.
Nhưng mà cảm ứng đạo giao nan từ vậy, trên con đường cảm ứng qua lại thì không thể nghĩ bàn, đó là sự. Như vậy thì vừa thấy lý rồi liền hiển sự, chứ không phải chấp lý bỏ sự hay chấp sự quên lý. Thì ở đây cũng vậy, là khi nói không mặc giác công đức đó là lý, nhưng mà khi thấy được lý đó rồi đánh làm những điều lợi ích chúng ta trên cái giả tướng đó là sự. Như vậy thì mới thực là mặc giác công đức, chứ còn không phải là chấp lý rồi bỏ sự hay là chấp sự rồi quên lý, mà phải duyên dung hết. Thì đó mới gọi là đúng tinh thần ở Bồ Tát.
Đọc tiếp. Bây giờ cụ thọ trình hiện với bạch Phật, do nhân duyên gì nhất thế trí trí không tạo không tác, tất cả hữu tình cũng không tạo không tác, chư Bồ Tát Ma Tát vì muốn lợi ích hữu tình kia nên mặc giáp không biết. Bây giờ ngài thiện hiện đặt câu hỏi, tại sao mà nhất thế trí trí không tạo không tác, hữu tình không tạo không tác, mà Bồ Tát lại vì lợi ích hữu tình kia mặc giáp không biết? Đây Phật mới giải thích. Phật bảo thiện hiện, vì các tác giả không thể được. Bởi tại sao? Vì sắc phi tạo phi chẳng
tác, họ sẽ tình thức phi tạo phi chẳng tạo, phi tác phi chẳng tác. Vì sao? Vì sắc cho đến thức không thể được. Cái câu trả lời của Phật đơn giản mà không là có, đúng không? Bởi vì ở đây nói là tại sao mà hết nước ý chí không tạo không phá, hữu tình không tạo không phá, mà Bồ Tát gì là để ý chí tình kia mà có không biết. Ở đây Phật trả lời, vì tác giả không thể được. Tác giả không thể được là sao? Tức là không có cái ta thiệt có thể được. Đã không có cái ta thiệt có thể được thì làm gì mà có cái tác chủ thể không có, thì cái
nhậu về
tác có thể ý định không tạo cái tác. Bởi vì nhất thiết trí trí không có ta, hữu tình không có ta, mà không có ta thì làm sao có tạo cái pháp. Vì vậy nên nói là vì các tác giả không thể được, tức là không có cái chủ thể nào có thể thuyết được gì hết. Bởi tại sao? Để giải thích. Vì sắc, sắc tức là thanh quỷ nè, sắc khi tạo khi chẳng tạo, khi pháp khi chẳng pháp. Vì sắc nó khi tạo, khi tạo tức là nó không có tạo, phải không? Mà là cái khi chẳng tạo là có tạo, thấy không? Nó là không tạo và có tạo. Ai sao vậy? Rồi tất cả, rồi tới cái gì nữa? Khi tác, khi chẳng tác. Như vậy thì một bên là nói khi tạo, khi tác, bên nói thì khi chẳng tạo, khi chẳng tác. Khi chẳng tạo, khi chẳng tác nghĩa là có tạo có tác. Thì tại sao? Đứng về cái lý tánh mà nó thì tất cả sắc thọ tưởng hành thức dưới cái tánh không có cái tự tính, tức là nó là cái tướng như hợp như dối, không có tự tính. Mà đã không có tự tính thì là không có tạo cái tác kia, đúng không? Là không có tự tính thì không có tạo có tác. Nhưng mà đứng trong cái giả tướng thì có tạo có tác hay không? Đó, thì như vậy cái kế bên mà nói không tạo không tác á là đúng về lý, còn cái bên mà nói về có tạo có tác á là đúng về sự, nói được cho dễ hiểu. Về cái lý á thì nói như vậy, nhưng mà cái sự thì không hiểu. Vì vậy mình nói nghe thì không được, nó phải nghe thì từ cái sắc quẩn, rồi thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, cái nào cũng đều có hai mặt như vậy, tư tạo và tư tạo, tư tác và tư tạo khác. Như vậy thì bởi có cả hai mặt đó, như thế đó thì làm gì có một cái số định, phải không? Mà không có cái số định thì làm sao có chủ thể, thì không cố định thì làm gì có chủ thể. Như vậy thì không có tác giả, bởi không có tác giả cho nên để nói là không có nhất thế trí kiến, rồi không tạo không tác, tất cả hữu tình không tạo không tác, là vậy gì nó không có chủ thể. Ở đây chúng ta phải giảng tập cái chủ thể đó qua hành quyển, bởi vì hành quyển không thiệt cho nên không cố định, cho nên nó không có tạo không có tác. Đó là cái ý của Phật giảng cách đơn sơ như vậy. Thì ở đây thì tạo điều kiện cho bạn thêm, như con hiểu nghĩa Phật nói, tất cho đến thuyết không diễn không trịnh, bởi tại sao? Vì tất không có buộc không cởi mở, họ tưởng hành thuyết không có thừa cũng không có buộc không cởi mở, tất cho như không có buộc không cởi mở, họ tưởng hành thuyết cho như cũng không có buộc không cởi mở. Thường thường mình nói tất cả các cái pháp nó nằm ở trong bối đại, hoặc là nhiễm, hoặc là bệnh, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là phải, hoặc là với vân vân. Nhưng ở đây ấy, thì ngài chủ nghĩa mình nói rằng tất cho đến đích không nhiễm không bệnh, như trong bất cả một cộng đó bất gì bất xấu bất tịnh, bất xấu cái từ nhiễm mà bất tịnh tức là sạch, tức là nó có cái không có cái nhiễm và cũng không có cái sạch. Thì ở đây thì nói rõ vậy, nghĩa là trong năm thức năm vẫn không có cái nhiễm và bất tịnh. Tại sao nó không nhiễm không tịnh? Bởi vì năm thức nói về sắc quẩn gì là đất nước gió lửa, phải không? Giờ mình đặt câu hỏi là đất nước gió lửa nó có nhơ có sạch không? Có nhơ có sạch không? Đất nước gió lửa nguyên không nhơ không sạch, mà tùy duyên cái nước thành nhơ, phải không? Thành cái nhơ sạch là tùy duyên, cái duyên nó không có nhơ không sạch gì hết. Đó, ví dụ giờ nước mà không có bụi đất lẫn vô thì gọi đó là nước sạch. Còn nước mà có bụi đất lẫn vô thì gọi là nước nhơ. Thì như vậy cái nhơ từ đâu mà có? Từ các nhiên ở ngoài vào mà có. Thì bởi có cái nhơ cho nên tôi nói cái kia là sạch, phải không? Cái nước nguyên không có nhơ sạch, mà nhơ sạch là cái duyên. Tụi mình bây giờ mình thấy rõ năm quẩn, năm quẩn này nó không có nhơ, không có sạch, mà nhơ sạch chỉ là cái duyên. Mà mình bây giờ mình sống theo cái gì? Mình sống theo cái duyên, mà cái duyên nó thiệt không? Cái duyên không thiệt, mình cứ chạy theo cái duyên của hải thành, nó bị cái duyên nó cuốn mình, phải không? Đó, tự nhiên nó không nhơ không sạch, mà do duyên mà có nhơ có sạch. Và cái duyên đó là cái giả tướng, phải không? Giả tướng theo duyên, chứ nó đâu phải là cái thiệt. Mà mình cứ chạy theo cái giả tướng đó, thành ra mình thấy có nhơ, có sạch. Và thấy cái nhơ, có sạch rồi thấy gì nữa? Thành ra trói buộc, cởi mở. Thường thường mình hay nói, mình bây giờ mang cái thân này cũng như là gông cùm, phải không? Gông cùm có nghĩa là sao? Cũng như tôi nhắc lại câu chuyện là tổ thứ tư đạo tính đó gặp ngài tăng sáng bạch hòa thượng dạy cho con pháp môn giải thoát, phải không? Thì ngài trả lời sao? Ngài chỉ hỏi ai trói buộc ông thì chính rồi, chưa ngài không ai trói buộc hết. không có mưu cầu giải thoát làm gì. Thì như vậy mà bây giờ chúng ta tu cầu giải thoát, mong được giải thoát, thì lúc đó mình thấy mình sao? Như vậy ai có mình đâu? Bây giờ đặt câu hỏi là ai đang có mình đây? Cho nên mình có cái mâu thuẫn với vô kể. Nó cứ thấy cái mâu thuẫn nào luôn luôn là nó ta là tự chủ, thấy không? Chỗ người ta là tự chủ mà tiếp tiêu giải thoát, cứ giờ thần đội còn giải thoát ra tự chủ giải thoát cái gì? Tự chủ là tự do, tự do là có gì có buộc người mở có. Thì như vậy có người tự chứng là tôi không có ai trói buộc hay là ai làm buộc thì tôi được hết, tôi là con người tự do. Nhưng mà gặp người ta chắc là ngài nướng giúp cho, ngài thì thở thái giúp cho, thì người đó phải liên hợp. Nếu là dỗ người sinh là ta không có ai, ai là có một gì hết. Nhưng mà gặp người khác cái chấp tay chung nhà thì mở thoái gì rồi, thì có phải điên không? Bây giờ mấy chú có thấy phải gì không? À, ở cái này nói nhau dỗ người sinh qua đây cái này đi. À, dù lời gì, đó là cái lại, mà cứ con, giải thoát, độ giải thoát con. Chỉ vậy là sao? Nếu mà mình thực là tự do tự chủ, tức là đâu có bị gì ràng buộc, phải không? Thì không ràng buộc thì có cái gì mà cầu cứu. Còn nếu mình thực là bị trói buộc thì mới cầu cứu được, mở dùm cho. Như vậy thì mình bây giờ đang sao mới biết xác định lại gì được rồi. Đang sao? Như vậy thì mình không có ai có buộc hết, mà cái có buộc là do cái mê muội chạy theo việc riêng, phải không? Bởi mê muội chạy theo việc riêng là thành trường để bị có buộc. Thì sự thật có ai có buộc mình gì đó? Ví dụ giờ mình có mắt mà nhìn thấy cái sắc đẹp mà mình không nhiễm không biết gì với nó hết thì có cái gì có mình? Mình thấy cái này cái giới nguyện cái như vậy như bạn nó già nó thói buộc quá đổ thừa tại cái sắc nó hại con, thấy không? Thì sự thật chứ có hại mình không? Thì như vậy tất cả cái đó là để cái nguyên tri mình mà ra thôi, phải không? Cái sự thật không có cái gì nó buộc mình hết. Nếu mình tỉnh giác mình làm chủ hoàn toàn thì cái gì nó buộc mình? Tại vì cái nguyên tri đó mà nó đưa đẩy thành được dường như có cái buộc, phải không? Dường như không có thật. Vì vậy mà ngài đạo tính ngài cũng quen cái quan niệm, nghĩa là thấy như mình là con người thường bị phiền não nó trói buộc, cho nên cầu tỏ dạy cho mình phương pháp giải thoát. Mình giải tỏ thì tỏ thấy là cái quan niệm trói buộc đó là thói biệt của con người đó, nó phải là sự thật. Nhìn nhìn lại chỉ là cái gì trói buộc mình. Nếu như là thấy gì đó bổ pháp thì thôi phải cầu giải thoát, phải không? Đó. Thì giờ nếu tất cả chúng ta ai cũng nhìn lại thấy rõ ràng mình là con người tự do tự tại, không có cái gì đó bổ pháp, thì lúc đó mới chú cần lại Phật cho Phật độ cho mình giải thoát không? Nhưng bây giờ mỗi đêm phải lại đó là sao? Bởi vì nguyên nó là không có buộc, không nhơ nhiễm, mà vì nguyên tri cho nên trở thành ra nhơ nhiễm trói buộc. Thành ra lại Phật là gì? Còn nguyên tri đó, nếu mai kia hết nguyên tri thì thôi chắc đoạn, phải không? Phải cầu cứu nữa. Đó đó là cái ý nghĩa mà ở đây nói nhiễm tịnh và trói buộc. Nếu không có được thì nói gì cởi mở. Như vậy thì ngay nó năm vững, nó đã không có cái nhiễm tịnh, cũng không có cái trói mở. Bây giờ tới ngày mãn từ tử thì phải thêm tôn giả nói sắc không có buộc, không cởi mở. Nói thọ tưởng hành thức cũng không có buộc, không cởi mở. Nói sắc chân như không có buộc, không cởi mở. Nói thọ tưởng hành thức chân như cũng không có buộc, không cởi mở. Chân à, thì ngài thì hiện đáp đúng như vậy, đúng như vậy. Mẹ hoãn từ tử hỏi thêm, nói những sắc gì không có buộc không cởi mở, nói thọ tưởng hành thức gì không có buộc không cởi mở, nói những sắc chân như gì không có buộc không cởi mở, nói những thọ tưởng hành thức chân như gì không có buộc không cởi mở. Ngài nói như vậy là đứng từ mặt nào mà nói? Thọ thì đó là để xác nhận Ngài nói vậy là đứng từ mặt nào mà Ngài nói như vậy. Thì ở đây Ngài Thiền Viện mới đáp, tôi nói như kẻ quyển, sắc không có buộc không cởi mở. Nói như kẻ quyển, thọ tưởng hành thức không có buộc không cởi mở. Nói như kẻ quyển, thọ tưởng hành thức không có buộc không cởi mở. Nói như kẻ quyển, sắc chân như không có buộc không cởi mở. Nói như kẻ quyển, thọ tưởng hành thức chân như không có buộc không cởi mở. Bởi tại sao? Vì sắc cho đến thức và chân như của nó không chỗ có, không có buộc không cởi mở. Vì xa lìa nên không có buộc không cởi mở. Vì vắng lặng nên không có buộc không cởi mở. Vì không tướng nên không có buộc không cởi mở. Vì không tác nên không có buộc không cởi mở. Vì không sanh diệt nên không có buộc không cởi mở. Ấy gọi là Bồ Tát Ma Tát Thú Đại Thừa. Pháp Thú Đại Thừa mặc giác không biết à. Thì quý vị thấy cái lối hỏi của Ngài Mãn Từ Tử làm cho mình sáng tỏ vấn đề. Là Ngài nói tất cả cái đó không có buộc không cởi mở là đứng về mặt nào đó à. Thì Ngài xác nhận tôi đứng về mặt như cái quyển, như kẻ quyển mà đó. Bây giờ tôi nói như thế này để chú xét lại thì biết. Ví dụ như có người ngủ hoặc mộng, trong khi ngủ mộng á, hai bên có hai người ngủ mộng một lượt. Người ngủ thấy mộng lành cho họ cười, người thấy mộng dữ cho họ la. Một người mộng cười, một người mộng la. Rồi cái người thích, họ thấy một người cười người la đó, thì họ sẽ nói rằng mộng cười không thiệt, cười không thiệt, la cũng không thiệt. Nói cười không thiệt, nói la không thiệt thì mình hiểu sao? Hãy cho thầy nói cười không thiệt, la không thiệt là căn cứ vào cái gì mà nói? Thì nói sao? Căn cứ trong cái mộng và nó hỏi, phải không? Cái ông này ông mộng lành, ông thấy ông cười thì cái cười trong mộng nó không thiệt. Ông này ông thấy mộng dữ ông la thì cái la của mộng không thiệt. Nói như vậy đúng không? Như vậy thì bởi vì nếu là kẻ thích ấy, thì không cái cười cái la trong mộng, phải không? Như vậy mà nói đứng về cái mặt mà thanh thật đó thì nó không có những cái đó, nhưng mà đứng về mặt quyển thì có những cái đó. Mà có những cái đó, có những quyển thì có quyển đâu, phải không? Có những quyển thì bây giờ nói là ông đó ông thấy người ta đánh, ông thức dậy ông kể nó, tôi thấy người ta đánh tôi la. Ông kia thức dậy nói người ta cho tôi vàng của mình có tôi cười. Thì mình nói rằng vàng không thiệt, đánh không thiệt, phải không? À, tại sao thầy nói giảm tôi nói thiệt? Vì đi chứ tâm mộng với ông thân giảm không thiệt, đất chứ thiệt, phải không? Thì cái nói đó nó đúng sự thật không? Do đó cho nên tất cả cái đó nói nó không thiệt là vì căn cứ trên cái mộng mà nói. Ở đây tất cả cái đó mà nói là không được, không có tạo tác, không có cối buộc, không thể mở nhân, là y chứ cái quyển mà nói. Cái quyển tướng mà nói, bởi vì quyển tướng nó là không thiệt, mà không thiệt thì đâu có cái gì gọi là thiệt trói buộc, cái gì là thiệt tử nở, phải không? Mình sở dĩ mình thấy thạch có trói buộc, thạch có cởi mở là tại mình đương cái gì? Đương mộng mà bị cái mộng nó ám ảnh cho mình thấy có tánh thiệt, phải không? Có tưởng vàng thiệt, cho nên mình mới thấy có cổ đó. Nếu mà căn cứ trên người thích thì tôi nói hai cái đó đều không thiệt. Như vậy nói thiệt và nói không thiệt là căn cứ trên đầu, là trong cái mê và cái tỉnh, phải không? Mê thì thấy nó có thiệt, mà tỉnh thì nó không có thiệt. Vì vậy cho nên Bồ Tát thấy các pháp nó không thiệt, nó như quyền. Còn mình thì thấy gì đó, thì các pháp nó thiệt. Bởi nó thiệt cho nên mình phải cầu cứu. Cầu cứu là độ cho giải thoát, độ cho con hết phiền não này kia. Nhưng mà thì thực hình thì làm sao mà độ đấy? Nếu mà cái đủ mê vài đâu được không? Chỉ có kêu mình thức dậy thì tự nhiên mấy cái đó hết thì cứ tới gì đó. Cái đó là cái hết sức là đơn giản. Nhưng chỉ cần đánh thức là mọi cái sợ hãi, vui mừng gì đó cũng được hết. Đó. Như vậy là để thấy rằng ở đây căn cứ trên các cái lẽ là các pháp như quyển, cho nên mới nói không có buộc, không cởi mở à. Rồi cuối cùng cái ngài mới nói, bởi vì sao? Vì chắc cho đến thức và chân như của nó không chỗ có, không chỗ có, không có buộc, không cởi mở, không chỗ có, nhưng vì nó đâu có thiệt. Vì xa lìa nên không có buộc, không cởi mở. Vì vắng lặng nên không có buộc, không cởi mở. Vì không tướng nên không có buộc, không cởi mở. Thì không tá, thì không sanh, không diệt, không có buộc, không tỉnh mở. Mà người thấy được như vậy đó, đó là Bồ Tát Pháp Cú Đại Thừa Thập Giác Công Đức à. Ngang từ đó mà thấy đúng như vậy đó, gọi là Pháp Cú Đại Thừa Thập Giác Công Đức. Mãn tự tử nghe nói như thế vui vẻ, tin nhận, an trụ mặc nhiên. Mấy chú nghe tới đó có vui vẻ, an nhận, an trụ mặc nhiên không? Hay là cũng còn hoang mang?
Wow, đọc tiếp.
Ở đây ngài thiện hiện với bạch Phật, chư Bồ Tát Ma Tát Phát Thú Đại Thừa Mặc Giác Công Đức. Nhưng đại thừa thế nào là đại thừa? Bây giờ hỏi về cái nghĩa đại thừa. Ngang bằng trình nào nói là Phát Thú Đại Thừa? Đại thừa như thế từ chỗ nào xuất đến chỗ nào trụ? Đại thừa như thế là trụ chỗ nào? Ai nương đại thừa mà thức? Như vậy là mấy câu hỏi. Một là thế nào là đại thừa, thấy không? Hai là ngang bằng chừng nào gọi là phát thú đại thừa. Ba là đại thừa như thế từ chỗ nào thức đến chỗ nào là trụ. Bốn là đại thừa như thế trụ chỗ nào. Năm là ai nương đại thừa mà xuất? Đó thành là năm câu hỏi. Chúng ta sẽ trả lời từng câu. Rồi tỏ thị hiện đại thừa tức là lời nói khuyết đại vô số, vô lượng vô số, do vô biên công đức chung lại thật thành. Tại sao nói đại thừa? Thì Phật nói đại thừa là cái lời nói to lên do vô lượng, vô số, vô biên không biết chung lại. Bởi vì vô lượng, vô số, vô biên không biết chung lại, nó to quá cho nên nói là đại thừa. Cái lời nói là lời nói khuếch đại ra. Tại sao nói khuếch đại đó? Vì có vô lượng, vô biên không biết, cho nên phải nói to như vậy. Thì chỉ đại đó là cái nghĩa do có nhiều vô số, vô lượng, vô biên không biết chung lại, cho nên nói là đại thừa. Đó là câu hỏi thứ nhất. Hỏi thứ hai, ông hỏi ngang bằng chừng nào nói là phát thú đại thừa. Ngang bằng chừng nào mà gọi phát thú đại thừa, tức là tiến đến. Phát thú là tiến đến. Phật trả lời hiện hiện nên biết, nếu Bồ Tát Ma Tát chuyên cần hành bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là lục độ đó, bố thí thì giới cũng tới nhẫn nhục, cũng tới Bát Nhã. Rồi từ một địa Bồ Tát đến một địa Bồ Tát, ngang bằng trình ấy gọi là Pháp Thí Đại Thừa. Nghĩa là đây nói cái hàng Bồ Tát thập địa. Ví dụ người đó tu sơ địa rồi tiến lên đến nhị địa thì gọi đó là tiến đến Đại Thừa, phải không? Tiến đến tức tức là tiến từng bậc từng bậc, từ sơ địa đến nhị địa, nhị địa đến tam địa, lần lần tiến lên, đó gọi là pháp thú đại thừa. Rồi là trả lời câu hỏi thứ hai rồi, giờ tới câu hỏi thứ ba. Ông hỏi đại thừa như thế từ chỗ nào trước đến chỗ nào trụ, thì Phật tỏ từ hiện nên biết đại thừa như thế từ trong tam giới trước đến trong nhất thế chí trí trụ, nghĩa là cái nghĩa thông thường á là từ tam giới trước đến nhất thế chí trí trụ xong lấy thông hai làm phương tiện nên không xuất không trụ. Tại sao vậy? Nghĩa là lý đáng thì từ trong tam giới trước đến nhất thiết trí trí trụ, đó là từ từ trong tam giới này mà ra đến cái Phật quả, thấy không? Thì từ tam giới mà ra đến Phật quả gọi là tam giới trước đến nhất thiết trí trí trụ, nhưng mà lấy không ai làm phương tiện cho mình không xuất không trụ. Nghĩa là sao? Nói trước nói trụ là hai bên, phải không? Mà hai bên thì nó không đứt cái lẽ thật, vì cái lẽ thật của nó không có hai bên. Tại sao vậy? Nếu mà nói hai bên thì cái nhất thiết trí trí ở ngoài tam giới, phải không? Cho nên từ đây ra tới chỗ kia là sự thật nhất thiết trí trí của ngoài tam giới không? Có vậy nên không có hai bên. Mà không có hai bên thì vì cái phương tiện không thấy có hai bên, cho nên nó không xuất không trụ. Thì hiểu như vậy. Đến câu hỏi thứ tư, ông hỏi đại thừa như thế là trụ chỗ nào? Thì hiện nên biết đại thừa như thế chọn không có chỗ trụ, do tất cả pháp đều không chỗ trụ, nhưng đại thừa này trụ không chỗ trụ, trụ không chỗ trụ. Như vậy trụ chỗ nào? Mà cái này tôi thường dùng cái ví dụ cho mấy chú thấy trụ không chỗ trụ. Như giờ cái tay tôi để đây, mà nếu mà tôi nắm cái bao kiếm, tôi nắm cái chai dầu, nắm mỗi cái thì gọi là có trụ hay không trụ? Có trụ. Mà có trụ thì cái tay tôi nó hoạt động hay là nó yên. Bây giờ trong tất cả món đồ ở đây mà tôi không có nắm cái nào hết thì tay tôi yên hay là động? Mà tôi có dính cái nào? Như vậy là nó yên nó gọi là trụ. Mà trụ trong cái không dính gì nào cho nên không có trụ. Tưởng như vậy, sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần mà mình không dính với trần nào hết thì lúc đó bắt thì sao? Trụ hay là không trụ? Trụ mà mình không là trụ hết. Còn bây giờ nếu tâm mình yên nơi sắc trần hoặc là thanh trần thì có trụ hay không trụ? Mà khi trụ đó là động hay là không động? Đó trụ mà. Còn cái không trụ mà trụ nó khác. Cho nên nó trụ không chỗ trụ. Cái những cái ngôn ngữ thật là khó. Nếu cái này không phải ở trong cái phần như tu hành thì đã không ra. Nói thật là nghĩa nó ngược ngào, nó khó khăn. Nó là trụ thì phải có chỗ trụ, nhưng mà không trụ thì là bởi vì khi mà mình còn dính với cái gì đó là đương đuổi theo, phải không? Đuổi theo là không trụ được. Và khi không dính với cái gì hết thì chỗ đó là an ổn, thì không trụ. Đó, cái đó là cái chỗ đặc biệt. Như vậy đó, đại thừa là đại thừa này trụ không chỗ trụ, trụ mà không có chỗ nào để trụ hết. Đó là trả lời câu thứ mấy rồi. Bây giờ tới câu chót. Câu hỏi rốt sao của ông là ai nương đại thừa mà xuất? Thì hiển nên biết chọn không có ai nương đại thừa ấy mà xuất. Vì cớ sao? Vì nếu có thừa bị nương hoặc người hay nương, do đây là đây hoặc xứ hoặc thời thì không chỗ có, chọn chẳng thể được. Vì tất cả pháp đều không chỗ có, chẳng thể được.
trong đây pháp nào thương pháp nào, ra đến chỗ nào trụ mà nói
người nương.
Bởi vì nếu mà nói có cái người nương và có cái pháp để nương đó, thì tức là người thật và pháp thật, phải không? Nhưng mà trong đây không có người thật, không có pháp thật, mà không có người thật, không có pháp thật thì ai nương và nương cái gì, phải không? Vì vậy mà nói rằng không chọn, không có ai nương đại thừa mà phước. Như vậy thì mình bây giờ mình tương tu cái gì?
Tu theo đại thừa tu cái gì?
À, tu ra tức là nương rồi, phải không?
Nhưng mà tu theo đại thừa mà không thấy có thật pháp đại thừa để nói. Và nếu tu đại thừa mà thấy có thật pháp và thật mà tu thì chưa phải là chưa thật. Đó là còn ngã còn pháp, mà ngã pháp còn thì làm sao gọi là đại thừa? Đó, nó thế gì như vậy. Cho nên khi nào nói tới đại thừa là không thấy có ngã tịch pháp tịch, ngã pháp không tịch, đó là tịch mình đại thừa. Còn nếu thấy có ngã tịch pháp tịch là chưa phải đại thừa. Mà chưa đạt phải đại thừa thì nói đương đại thừa là vô lý, phải không? Đó. Như vậy thì đã hiểu cái câu này một cách đơn giản là khi ngã pháp không tịch thì đó là đương đại thừa. Còn nếu còn thấy ngã pháp tịch thì chưa có đương đại thừa. Đó là Phật giải thích rồi. Bây giờ tới ngày thiện hiện, tuổi thọ thiện hiện bạch Phật nói đại thừa. Đại thừa là siêu việt tất cả thế gian, trời người tha tố lạc vân vân, tối tôn tối thắng. Đại thừa như thế đồng với hư không. Cho ngày nhận định đại thừa nó là tối tôn tối thắng, nó vượt hết hết tất cả, đồng như hư không. Ví như hư không khắp dung chứa vô lượng, vô số vô biên hữu tình. Đại thừa cũng vậy, khắp dung chứa vô lượng, vô số vô biên hữu tình. Lại như hư không không đến không đi, không dừng không thấy. Đại thừa cũng vậy, không đến không đi, không dừng không thấy. Lại như hư không né trước né giữa né sau đều không thể được. Đại thừa cũng vậy, né trước né giữa né sau đều không thể được. Như thế đại thừa tối tôn tối thắng đồng với hư không, dung chứa tất cả không động không trụ, ba đời bình đẳng, vượt ngoài ba đời gọi là đại thừa. Cái chỗ này là rốt ráo nghĩa đại thừa đó. Thì như vậy ở đây nói không có nghe trước nghe giữa nghe sau, rồi nói vượt qua ba đời hay là ba đời bình đẳng, đó là đại thừa. Thì tại sao không có nghe trước nghe giữa nghe sau? Đây nói một cách đơn giản hơn thì ngài sẽ hiện ví dụ nói rằng đại thừa nó là tối tôn tối thắng, giống như một hư không này. Giống như hư không chứ có phải hư không không? À Phật nói chỉ như đó, đừng đến chỉ như là thành hư không, nhớ như vậy. Thành ra cái đại thừa đây tôi nói với chú thấy, khi nào mà chú ngồi thiền tâm nó lặng, cái dọc tưởng hết á, tâm dọc tưởng lặng hết, lúc đó nó chú thấy nghe thì cái biết thấy nghe đó thực giác là sao? Nó có thấy nghe mà cái tướng nó đọc như sao không? Bởi vì thế là có một cái hình dáng gì thì nó không phải là như không, phải không? Mà nó không có hình dáng, mà không hình dáng không đồng với không gì, mà đã đồng với không mà tự không không thấy cái nghe, mình có thấy cái nghe. Nó khác cái chỗ đó, cho nên dùng chữ như, như mà chứ không phải chữ không, nhớ như vậy đó. Mà nếu mà cái đó, khi nó không còn ràng buộc bởi thân này nữa, thì nói chuyện bao to. Nếu nó không có tướng, thì nói chuyện bao to. À, như vậy thì nó không có thời gian, thì không có thời gian. Phải không? Như vậy thì thời gian và không gian đó, về cái tinh thần đại thừa vượt qua. Mà người ta bây giờ luôn luôn là lập trước trên thời gian không gian,
như nói mình sống ở trong vũ trụ.
Vũ trụ là gì?
Là thời gian, là thời gian.
Đó. Nhưng bây giờ thời gian không gian thiệt không?
Nghĩa là một dòng trôi chảy luôn luôn, trái đất cứ quay, phải không? Nó quay mãi không có dừng lại chỗ nào. Như vậy một dòng trôi chảy luôn luôn, rồi theo cái chiều hướng về mặt trời, dẫn mặt trời mà nó định ra ngày đêm, phải không? Mà định ngày đêm thì cái định ngày đêm đó là tạm biệt. Khi mà nó hướng về mặt trời hay là hướng mặt trời thôi, thế nó có cái ngày tiệt trước giữa gì đó. Rồi như vậy, rồi đặt ngày đêm, rồi đặt ra tháng, năm, phải không? Rồi khi mà nó sẽ được dành tháng mặt trời ấm lạnh, đặt ra thời tiết mùa này mùa nọ, thì như vậy tất cả những cái thời gian mà mình đặt ra đó đó thì do con người đặt hay là tự thân có, mà là con người đặt thì đó là cái khái niệm tưởng đặt ra, nó đâu có cái tin. Khi cái đó nó không chân thật rồi mà mình cứ đặt ra rồi mình cứ nhớ nó là thật, nên những câu chuyện hết sức là trẻ con mà mình gặp lại thật là hay. Những câu chuyện người ta nói mai ăn phải trả tiền thì câu chuyện đó nghe hết sức là trẻ con, nghĩa là nói chuyện chơi nha, mà có cái giá trị vô cùng về ý nghĩa thời gian. Nếu ngày mai không thật tức là vị lai không có, phải không? Mai ngày mai không có thì cái vị lai không có, mà vị lai không có thì quá khứ có được không? Mà thời gian là căn cứ, quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ vị lai không có thì hiện tại có được không? Như vậy thì ba thời thiệt được không? Thì ba thời không thiệt thì như vậy nó mai ăn phải trả tiền, làm một câu nói xác nhận ngày mai không có. Ngày mai không có chứ là vị lai không có thiệt. Vị lai không thiệt thì quá khứ không thiệt, quá khứ không thiệt thì hiện tại cũng không thiệt luôn. Thì như vậy chỉ là cái dòng chuyển biến, chứ không có ba thời thiệt mà mình tạm đặt để hiểu nhau. Rồi căn cứ này kia đặt là thấy lịch, ấm lịch cái gì đó, nó là đặt ra để mà hiểu nhau thôi, chứ nó có cái gì được đó. Như vậy thì thời gian không thiệt. Bây giờ không gian thiệt được không? Ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rất là rõ. Phật nói, bây giờ tôi nói ví dụ như trên cái bàn này đó, ở đây góc kia, góc nọ, góc này là bốn góc. Như vậy thì nếu cây viết ở ngay đây thì nhìn cái bảo kiếm đó gọi là hướng gì? Là hướng tây. Còn cái chậu bom nó là hướng nào? Đông. Nếu giờ tôi giờ cây viết ở đây thì cái bảo kiếm là hướng nào? Thì như vậy cái không gian đó nó không có cái cố định. Đó là mình nói cái vị trí của một chỗ, nghĩa là nếu mà cái vị trí bây giờ đi thì cái những cái xung quanh nó cũng bây giờ luôn, bị đổi hết. Đó là mình nói một chỗ. Còn nói thanh quả địa cầu thì nó lăn hoài, làm sao mà định đâu đông tây nó bắt được, phải không? Bây giờ ví dụ như một cái ca mà cứ lăn tròn mà chỉ dưới nào được không, cố định được không? Đâu có cái gì cố định. Thì như vậy cũng là một khái niệm đặt thành đất thế giới đất, không có thiệt. Thì như vậy thời gian không gian là không thiệt. Mà cái chân thật đó là cái đại thừa, làm cái thể chân thật. Cái thể chân thật đó nó đâu có lệ thuộc vào cái khái niệm tư dối. Như vậy cho nên nó vượt cả thời gian không. Bởi vậy là đây nó siêu việt, không có né trước, né giữa, né sau gì hết. Nó vượt ra ngoài cả thời gian không gian. Như vậy thì nó thấy cái tinh thần đại thừa làm cái chân thật từng khắc, chứ không có dính, không có kẹt tất cả cái gì của con người. Hiểu vậy thì mới thấy đó là hiểu về cái tinh thần đại thừa. Phật bảo thì hiện lành thai đúng như vậy, đúng như vậy. Thật nhau nói Bồ Tát đại thừa đủ vô biên công đức như thế. Bây giờ tới ngày mãn từ tử, Phật Thế Tôn trước dạ đại đức thì hiện vì chúng Bồ Tát Na Tát tiên thuyết chỉ bài Bát Nhã Ba La Mật Đa không phẩm, mà nay cớ sao chỉ mới đại thừa. Nó làm Phật cái đầu thì Phật nói rằng vì Bồ Tát giải bát nhã, tại sao nãy giờ nói chuyện đại thừa không mà không nói bát nhã?
Họ thì Phật nói thể hiện liền bạch:
con từ trước đến đây nói các duy nghĩa đại thừa, đâu không trái ngoài bát nhã ba tăng xá.
Phật bảo thể hiện:
ông từ trước đến đây nói các duy nghĩa đại thừa đều thuận bát nhã ba la mật đa, không có trái ngoài. Bởi tại sao? Thì tất cả pháp lành đều nhiếp vào bát nhã, thì đại thừa chỉ nằm ở bát nhã chứ đâu.
Đó là trả lời hết rồi. Rồi đọc tiếp. Đoạn này thì ngài Thiện Hiện ngài mới giải thích cho mình thấy rõ về cái nghĩa tức và ly, và thấy rõ tất cả pháp tại sao nó không có. Đây ngài nói: chư Bồ Tát Ma Tát nghe trước không thể được, nghe sau không thể được, nghe giữa không thể được, tức là ba thời không thể được. Bởi tại sao? Vì sắc vô biên nên biết Bồ Tát Ma Tát cũng vô biên. Vì thọ tưởng hành thức vô biên nên biết Bồ Tát Ma Tát cũng vô biên. Tại sao sắc nó vô biên? Như cái sắc chất của mình đây, hữu biên hay vô biên? Nhưng mà cái sắc chất của mình là gì? Là đất. Mà đất là gì? Là bụi. Phải không? Mà như vậy cái bụi đó nó hữu biên hay vô biên? Như vậy thì nếu mà mình chỉ nhìn trong ở cái phạm vi hạn chế của thân này á, thì thấy nó là hữu biên. Nếu mà nhìn cái thể của nó thì sao? À, như vậy thì sắc vô biên, họ trở thành thức cũng là vô biên. Mà tất cả cái đó vô biên thì Bồ Tát cũng là vô biên, không có cái giới hạn. Bởi tại sao lại nữa thế con, chức sắc Bồ Tát Ma Tát không chỗ có chẳng thể được, tức thọ tưởng hành thức Bồ Tát Ma Tát không chỗ có chẳng thể được, lìa sắc Bồ Tát Ma Tát không chỗ có chẳng thể được, lìa thọ tưởng hành thức Bồ Tát không chỗ có chẳng thể được. Như vậy đó, tức và ly. Tức này sắc mà cho nó là Bồ Tát, được chưa? Nó tức này sắc ngay đi phát thanh này mà cho là Bồ Tát, thì như Phật nói, nếu mà cho 32 tướng tốt là Phật, thì như chủ luân chứng viên cũng 32 tướng tốt là Phật Thuyết Pháp, phải không? Đó. Như vậy thì nếu mà tức người khác thì cái sắc thân mình là tứ bại, thì cho là tứ bại này là Bồ Tát, thì tứ bại khác cũng là Bồ Tát nữa. Đó. Thì như vậy tức không được. Nhưng mà lìa cái sắc này mà có Bồ Tát hay không? Như vậy không phải tức là ly. Mà không tức không ly tức là không phải hai bên, phải không? Không thể nhìn hai bên được. Vì vậy mà không có thể chấp tức chấp ly. Mà không chấp tức chấp ly thì tất cả sao? Thế Tôn, như vậy Thế Tôn, con đối tất cả pháp này, lấy tất cả thứ, tất cả chỗ, tất cả thời tìm Bồ Tát Ma Tát trọn không thể thấy, hoàn toàn chẳng thể được. Tìm Bát Nhã Ma La Mật Đa cũng trọn không thể thấy, hoàn toàn chẳng thể được. Tìm Nhất Thiết Chí Trí trọn không thể thấy, hoàn toàn chẳng thể được. Tại sao bảo con chỉ dạy như Bồ Tát Ma Tát kiến đối Bát Nhã Ma La Mật Đa tránh được thứ tránh, nghĩa là bao chứng được Nhất Thiết Chí Trí? Thì nói một cách đơn giản là con đứng về cái mặt mà nhìn thấy các pháp nó là như hợp như dối, không có ngã và pháp thật. Mà ngã không phải pháp không phải, thì nghĩa con lấy cái gì mà giải, mà giải ai, phải không? Ngã thật thì mới có Bồ Tát, pháp thật thì mới có pháp bát nhã. Mà Bồ Tát không thiệt, bát nhã không thiệt, nghĩa con giải cái gì đấy? Cái gì giải cái gì? Chẳng lẽ lấy cái không thiệt giải người không thiệt? Đó, ngài đặt câu hỏi đó. Và khi ngài đặt câu hỏi đó rồi thì ngài tự giải thích: Thế Tôn, chư Bồ Tát Ma Tát chỉ có giả danh trọn không tự tánh. Các pháp cũng vậy, hoàn toàn không tâm, chỉ có giả danh trọn không tự tánh.
Như vậy thì
pháp
và ngã
chỉ có giải danh của tự tánh. Tự tánh tức là không có cái sẵn có cố định của mình. Pháp nào cũng không có cái sẵn có cố định, người nào cũng không có cái sẵn có cố định, mà không có tự tánh. Bởi vậy cho nên mà không có sẵn có cố định thì tức là hư dối. Mà hư dối thì lấy cái hư dối nào giải cái hư dối nào? Như giờ hỏi cái đồng hồ, cái gì là cái sẵn có cố định của đồng hồ? Không có, phải không? Chẳng qua nhiều bộ phận ráp lại thì tạm gọi là đồng hồ. Đồng hồ là cái giả danh, rồi do duyên hợp. Như vậy nói tới cái lý nhân duyên á, thì các pháp chỉ là giả danh, trên dối do duyên hợp là sẵn có. Chứ không có một cái gì cố định thì sẵn có. Nếu sẵn có thì phải duyên hợp, phải không? Nếu cố định thì nó tan hoại. Mà cái gì cũng tan hoại, cái gì cũng duyên hợp thì nó sẵn có cố định. Như vậy mà không sẵn có cố định thì cái đó là sao nó thiệt được? Nó thiệt được không? Bởi vậy cho nên nó không có tự tính. Mà không có tự tính thì không có cái gì thiệt. Mà đã không thiệt thì nếu lấy cái gì giả cái gì? Cho nên Ngài nhìn thấy Bồ Tát và Pháp Bát Nhã chỉ là giả danh thôi. Mà chẳng những Bồ Tát và Bát Nhã mà cho đến gì? Trong đây những gì là sắc hoàn toàn không sanh. Nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là sắc. Những gì là thọ tưởng hành thức hoàn toàn không sanh. Nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là thọ tưởng hành thức. Tại sao sắc mà không sanh? Như hồi nãy nói, nếu có người nguyện Phật họ hóa ra một người, người do họ hóa ra đã khó khăn không? Rồi lát cái mất đi có diệt không? Thấy sanh cái diệt đó là giả tướng, không có thiệt. Thực ra không có sanh, không có diệt, phải không? Bởi vì cái sanh diệt đó là cái hư dối chứ không thiệt. Mà hư dối không thiệt thì không gọi là thật sanh thật diệt. Nếu thật thì phải là thật có, thật không có thật sanh thật diệt. Mà hư dối thì không gọi là thật sanh thật diệt được. Vì vậy mà nói không sanh không diệt. Đó là để nói. Còn đối tất cả pháp như thế, lấy tất cả thứ, tất cả chỗ, tất cả thời kỳ Bồ Tát, chân danh đều không thể được. Phải dạy những pháp gì, tu những pháp gì, ở những chỗ nào, lúc nào, chứng những pháp gì. Đó. Như vậy thì đã thấy không có cái gì thiệt hết. Bây giờ lấy cái gì mà dạy, lấy cái gì mà tu, và chứng được cái gì. Bây giờ chẳng những Bồ Tát và có Pháp Nhã mà cho đến Phật đi nữa. Thế Tôn, Phật, Bạc và Phạm chỉ có giả danh. Kể như Phật con cũng thấy cái giả danh thôi, chứ không có thiệt. Tất cả Bồ Tát chỉ có giả danh. Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu thẳm chỉ có giả danh. Như nói ngã luôn phân hoàn toàn không thanh, chỉ có giả danh trọn không tự tánh. Các pháp cũng vậy, chỉ có giả danh trọn không tự tánh. Bây giờ bao nhiêu đây mà nếu mà mình ngộ nhập được thì chắc cũng thiếu nhất mấy. Nghĩa là nó nó tới là cái đau thì giả danh chứ. Nếu không có thật thì chửi thì giả danh thì có thân không? Nếu là không thật thì thân như vậy thì tại gì? Tại sao mà lại thân? Phải không? Như vậy thì nếu mà mình đã biết rõ ràng cái thân này là một cái thân hư dối, như Phật hư dối không được. Chỉ có giả danh thì với cái giả danh là khen chê có nghĩa lý gì nữa. Phải không? Khen chê cũng không có đáng giá gì nữa. Rồi cho tới những cái chuyện là xấu báo cái gì đó thì như vậy mình có tư quả chưa? Không được. Là bây giờ cái giả danh mà chú thấy nó là tuyệt hoài cho nên tư dở. Dở là tại thấy nó tuyệt. Để nếu mình biết rõ như vậy thì có cái gì đó là có thôi. Rõ ràng tất cả thá còn không phụ tánh, không có cái gì thật. Những gì là chắc đã không thể. Tự tánh có phá cũng không thể tử, cũng không thể sanh. Nếu phá không tánh cũng không thể sanh. Phá không sanh này cũng không thể sanh.
con đâu sẽ lấy pháp pháp để mà làm cha hoàn toàn không tâm, mà dạy bảo siêu vừa pháp hoàn toàn không tâm tiến bộ trí thức, thì thấy nào con cũng thấy không tâm hết trơn. Bây giờ biểu lấy cái nào dạy cái nào đến trí thức bây giờ đó, đó là để ngày đi từ 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 những cái pháp ra như là lần trước để con thấy rõ các pháp đều gốc là không tâm. Các pháp không tâm của đây đó, đọc kỹ là những chữ nó thấy trong kinh Bát Nhã. Thế Tôn, lìa pháp không sanh thì không có pháp có thể được, cũng không thể có Bồ Tát, không có Bồ Tát Ma Tát hay hành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế Tôn, nếu Bồ Tát Ma Tát nghe nói như thế, trong tâm không chìm lặng, cũng không lưu trục, không sinh sợ, nên biết Bồ Tát Ma Tát này hay tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, để nghe được như vậy mà không thấy sinh sợ, không lưu trục, đó là hạnh. Bởi vì thấy tất cả nó không thiệt, kể cả Phật quả cũng phải giải dân. Thấy vậy mà, nghe vậy mà không lưu tục, không tin tạ, là pháp Phật này. Bởi tại sao? Vì Bồ Tát, Ma Tát đã hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, quán sát các pháp. Khi ấy Bồ Tát, Ma Tát đối tất cả pháp trọn không chỗ dựa, không thọ, không thủ, không trụ, không chứa, cũng không lập bài là sát. Đối Phật tử hành thức trọng tâm chỗ được, không thọ, không thủ, không trụ, không chứa, cũng không lập bài là Phật tử hành thức. Bồ Tát Ma Tát ấy khi hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy sắc, cũng không thấy Phật tử hành thức. Đó câu là đúng như Bát Nhã nói không? Bồ Tát hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa thời trước chuyến đi Vũ Tây Thông đó, tức là thấy chữ không này là không tự tính, không sắc, không vũ trụ, không tự tính, cũng không tự tính. Bởi tại sao? Vì sắc không tánh vậy? À, không sanh cũng không diệt. Bởi không tánh cho nên nó không sanh không diệt đó. Đó. Chứ còn thôi mình đọc tại sao quá không. Nó nói là đi sau nó bắt nó ra lại thấy không diễn được không. Thì cứ nghĩ không mà không ngơ và đây cũng không, đây là không tự tính. À, bởi vì sắc không tự tính, rồi cho nên nói không sanh không diệt. Họ tưởng mình thấy không tánh, nếu nó không thành diệt như vậy thì những cái gì đơn giản bất chủ rồi mình thấy cái chữ không không chỉ là chỉ không, đó là không tự tính. Người không tự tính tức là các pháp không có, cái gì chẳng có vô định, các không chẳng có vô định, họ trở thành chữ không chẳng có vô định. Bởi không chẳng có vô định cho nên không có vô định, mà đi sâu trong bát nhã thì rõ như vậy. Chứ không phải là không ngờ, nhớ như vậy thôi. Thấy rõ là không có cái sẵn có cái điều. Chứ không phải là không ngờ. Nhiều khi mình cứ nghĩ chứ không phải là không ngờ cho nên chẳng tốt. Nên ở đây, như vậy thì thấy cái kinh Bát Nhã là chút chứng là những cái bài dài này thôi. Thế con, sắc không thanh không diệt tức là phi sắc. Thọ tưởng hành thức không thanh không diệt tức là phi thọ tưởng hành thức. Bởi tại sao vì sắc cho đến thức cũng không thanh không diệt, không có hai, không hai phần. Đó. Vì sao? Vì pháp không thanh không diệt, không phải một, không phải hai, không phải nhiều, không phải khác. Thế nên sắc cho đến thức không thanh không diệt, tức phi sắc cho đến phi thức. Thế con sắc không hai, tức là phi sắc. Họ tưởng hành thức không hai, tức là phi họ tưởng hành thức. Cho nên sắc thức thì không thức thì sắc nó là thể chỉ lý không hai. Đó. Đó không phải có cái sắc riêng, có cái không riêng, bởi vì tất cả pháp như này nó không có hai bên. Nếu con sắc không hai trước khi sắc thọ tưởng hình thức không hai trước khi thọ tưởng hình thức, nếu con sắc vào pháp số không hai thọ tưởng hình thức vào pháp số không hai, nếu nói sắc tức là nói pháp không hai, nếu nói thọ tưởng hình thức tức là nói pháp không hai. Như vậy thì tất cả pháp của cái hệ Bát Nhã này nói phù hợp căn cứ của lý không hai. Không hai tức là không tức và không ly. À, nếu mà không tức không ly thì đã như vậy thì nhìn giới của mắt trí tuệ Bát Nhã thấy tất cả pháp trên cái cung điện tối đại bởi không thành tinh là không hai, phải không? Còn nếu mà nói xác định có ai tức là không hai, bởi vì ngài các pháp tự nó không có một cái thể có được thì làm sao?
Ví dụ cái ly
không có cái thể có được cái ly,
rồi cái bà
không có thể có được cái bà thì làm sao nó có cái thể được?
Thì có cái thể được
mới có thể được,
phải không? Bây giờ không có cái gì có được hết, không có ai gì mà thấy tất cả pháp không cố định đó là thấy, còn thấy cố định là thấy là cái gì, thấy được không cố định là thấy còn được
cái lý không của mình,
còn nếu thấy có cố định là thấy cái hữu của mình, phải không? Như vậy thì mình nói có mấy không là nói thân ái, nói thân ái cũng là nói cái không, phải không? Thấy phải thế giới là nói thân ái, đó là nói cái không. Còn nếu dùng cái trí tuệ đắc ngã thì tất cả không có hai, nó không có hai mặt cố định, cho nên cái này có thể chuyển thành cái kia, cái kia chuyển thành cái đó. Như vậy thì cái lý không ai này là một cái giả thành chính. Bây giờ khoa học có cái gì cố định đâu, phải không? Nếu có cái cố định thì các nhà khoa học không làm sao mà cái này để làm cái kia được. Vì thế cố định cái này là cái này, cái kia là cái kia, mà cái này có thể gia giảm biến thành cái khác gia giảm biến thành cái khác, từ cái đó nên là cái khác đây cái gì có trong đó nó đổi thay nó tăng giảm từ cái này ra luôn luôn là cái này. Thì như vậy cái không cố định này là giảm thành, mà từ định Phật ở khỏi chúng ta thấy cho tới bây giờ mà thấy trở về thì giới Phật thì ngài không áp dụng ở bên cái tùy vật để mà tạo ra cái điều kiện thiếu biết, mà ngài áp dụng về nội tâm để hiểu tu. Như vậy biết tất cả pháp không cố định, không có cái gì là thật khác để tâm mình không bị chuyển, không bị biến cái gì hết. Mà nếu tâm không nhiễm ô, không nhiễm mắt thì tức là mình vẫn an nhiên tự tại, sống trong cái dòng chuyển biến mà mình không có bị lay động, tự tại như vậy. Đó, như vậy là ứng dụng để mình tu. Còn bên kia khoa học thì thấy vậy ứng dụng để tạo ra điều kiện cho con người ứng dụng. Và nay thì thấy vậy là ứng dụng để tâm lý của mình được an nhiên tự tại biết. Đó, phải không? Như vậy thì mới thấy cái tinh thần bát nhã, nếu mình học Phật mà không nắm vững được tinh thần bát nhã là cái chi cái pháp lớn, bởi vì đây là cái trí tuệ đúng với lẽ thật hàng xưa và bây giờ, mà cái lẽ thật đó mà mình lại không có cái nắm giữ nó được hay là thấy rõ nó được thì phải chứ làm sao mình nắm giữ được đạo lý? Nếu đạo lý của mình là chỉ những lẽ thật đó mà mình không hiểu được những lẽ thật đó thì làm sao đủ lòng tin với đạo lý? Vậy cho nên cái học bát nhã là để có cái trí tuệ thấy đúng như thật, mà càng thấy đúng như thật thì chúng ta lại càng dễ dàng bỏ những cái nghi lầm chấp trước, phải không? Còn sở dĩ mình cứ chấp nhận cái này cái nọ là tại vì chúng ta cũng như nói là già cứ chấp cái này tốt cái kia xấu, cái này phải thì mấy cứ chấp nhận như vậy rồi muốn làm gì khác cũng chịu, thì đó là thân gầy già có như con như chó, phải không? Rằng những người đã có tâm hồn cởi mở, dễ tạm rồi, chứ không trọng. Cho nên người ta mới dễ giải quyết những vấn đề. Tôi nói cái thức dành là có nhiều bà già tổ chức chỉ cho mấy đứa nhỏ mà để tóc được vượt đó là xấu, là không có thực tâm hữu tình. Rồi cứ từng đũa muốn nó kéo lại, thì như vậy thì mấy đứa nhỏ thì nó theo thời, nó vượt thì cái tao gây ra cái gì? Cái bực bội phung đồ trong gia đình, phải không? Tại cái tất cả nó biết là cái đó là từ thời, mà thường thường người ta nói thời gian tức là cái tâm thức theo thời, cái thời của người xưa nó như vậy, thời người nay như vậy thì thôi có quyền theo thời, rồi mình cứ bắt cái thời này bắt cả người thời xưa cho cái xưa gì đó thì đó là có phải cái gì đó. Thành nó dùng như vậy là dùng cái u nó, rồi thân cách thế, rồi từ đó phiền não, rồi cứ cách như thời con cái nó biến thảo như lời rồi cũng cứ thế. Có phải là từ cái cách nghe ngu ngốc của mình tu cũng vậy, ta hiểu rõ cái lẽ thật của cái pháp, rồi tự nhiên tâm hồn trở lại. Ví dụ như đó, khi mình sinh vô si quá, nhưng mà thấy cái pháp không thiệt, mình thấy được nó vô si. Nếu mình thấy cái pháp không thiệt là có trí tuệ bất giả rồi, họ mới ngu mới khôn phải không? Bây giờ nghe thấy ngu quá, cái giận bừng bừng là không ngu thế nào? Nói cái giận bừng bừng đã là ngu mất rồi, thấy không? Và còn phải ngu thế nào chứ? Rồi nhớ người đó họ sáng suốt ngu chỗ giận bừng bừng đó. Từ cái chúng thấy rõ ràng là cái suy nghe của mình, từ cái nghe, cái sắc nghe rồi chỉ đạo. Nhớ một khi mà mình thấy được cái trí tuệ đó rồi, thì mọi việc thì cởi mở nhẹ nhàng, cảm tâm vấn đề thì hòa với nhớ tâm cuộc giảng này không đâu phải quan trọng, và chấp thế này phải thế kia phải thế đó. Nhưng mà trong cái hòa thi mình nó có mẫu mình, nó có cái nguyên tắc để mà cuộc sống được an ổn tự tại. Cũng như Phật chỉ giữa các pháp nó cũng nói vậy, Phật giới được Phật thì diễn thức thấy cái đó mới nhìn như mâu thuẫn vậy, là chuyện phải chúng ta người ta cứ tưởng rằng cái gì tự do thì có tha hồ cũng làm gì làm, và tự do có quyền thế, cái tự do đó mới về, phải không? Tự do mà vô thực tự thì tự do nó không đã. Để hiểu vậy thì mình mới thấy cái hay của Phật pháp, nghĩa là dạy cho mình có tâm hồn tự do mà mình có cái quyền thế. Hiểu vậy thì mới gọi là hiểu đạo. Cái tình mình nghe nói ôi tự do không cách gì hết rồi, gặp người ta kêu tên người ta nói con sâu bò hôn sầu của hại rồi, thiên hạ tới là chẳng nghe dân đây không có tư thẳng nữa, ăn nói thô lỗ. Thành ra mình biết những ngôn ngữ nói thiệt, nhưng mà lúc nào cũng nói lời tán sửa tư đẹp đó, con người biết